chuyện từ Seoul. Diệu Khuê xin chào quý thính giả của chuyện từ Seoul. Từ cuối năm ngoái, Hàn Quốc được cho là nước có dân số siêu già hóa khi 20% dân số là người cao tuổi. Vì vậy, những vấn đề xoay quanh người cao tuổi đã trở thành nghị sự quan trọng và tình trạng thiếu hụt nhân lực điều dưỡng là một bài toán trong số đó. Chính phủ Hàn Quốc từ vài năm gần đây đã phối hợp với các trường đại học và cao đẳng trong nước thực hiện chương trình đào tạo điều dưỡng chính quy dành cho sinh viên quốc tế. Trên nền tảng đó, bạn Nguyễn Thanh Huyền, một du học sinh Việt Nam, đã xuất sắc thi đỗ chứng chỉ quốc gia của Hàn Quốc về điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi. Hãy cùng gặp gỡ Thanh Huyền để hiểu rõ hơn về quá trình thi lấy chứng chỉ này nhé.
Chào Khuya, chào tất cả mọi người đang xem chương trình Chuyện từ Seoul. Mình là Nguyễn Thanh Huyền, mình đến từ Thái Nguyên. Hiện tại mình đang học tập và sinh sống tại Hàn Quốc được 6 năm. Mình là sinh viên năm thứ tư ngành Phúc lợi Tổng hợp Toàn cầu của trường Seochong.
Tại sao Huyền lại chọn theo học ngành Phúc lợi Xã hội khi du học Hàn Quốc?
Thật ra Phúc lợi Xã hội thì không phải là cái ngành đầu tiên mà mình hướng đến khi đi du học. Nhưng mà sau 2 năm học tiếng tại trường Sangmyeong, mình đã quyết định lên cùng trường ngành dinh dưỡng thực phẩm. Thì mọi người cũng biết ý, thì là cái ngành dinh dưỡng thực phẩm là một cái ngành nó khá là hot ở bên Hàn. Thì cái lượng kiến thức và cái lịch học nó dày đặc khiến cho mình cảm thấy là bị áp lực và muốn bỏ cuộc. Nhưng mà cái vấn đề là du học sinh thì cái việc chuyển trường và chuyển ngành nó rất là khó khăn. Nhưng mà thật may mắn ý là mình đã biết đến trường Seochong, một cái trường chuyên đào tạo về các ngành như là làm đẹp, nấu ăn, khoa học ô tô, khoa học công nghệ thông tin hay là phúc lợi xã hội. Trường chú trọng về cái việc mà tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ấy. Mình đã nhận được sự hỗ trợ tư vấn của trường. Lúc đầu thì mình chọn ngành nấu ăn cơ ạ. Nó gần với cái ngành dinh dưỡng mà đầu tiên mình chọn. Thế nhưng mà đã nhận được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình của các thầy cô bên trường về ngành phúc lợi xã hội. Đây là một trong những cái ngành triển vọng và đang được nhà nước rất là quan tâm và tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế. Thế nên mình đã nắm bắt cơ hội đấy và tham gia và nhập học ngành phúc lợi xã hội ạ.
Hẳn là những ai chọn khoa phúc lợi cũng sẽ trở thành điều dưỡng viên Huyền nhỉ?
Dạ, không hẳn vậy đâu ạ. Tại vì là ngành phúc lợi xã hội và ngành điều dưỡng ấy là hai lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà nó lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ngành phúc lợi xã hội và ngành điều dưỡng ấy thì là đều hướng đến mục tiêu là chăm sóc con người, đặc biệt là những người cao tuổi và những người yếu thế trong xã hội. Nhưng mà khi mà muốn làm về điều dưỡng thì chúng ta phải trải qua một lớp học và một kỳ thi sát hạch do nhà nước đề ra. Còn về cái ngành phúc lợi ấy, thì khi theo học tại trường thì chúng ta sẽ nhận được cái bằng cử nhân ạ. Có một thực tế là ấy, nhiều bạn học sinh thì chỉ lấy bằng cử nhân ạ. Còn cũng có một số bạn thì tham gia lớp học điều dưỡng nhưng vì khó khăn hay là những điều kiện cá nhân thì bỏ cuộc. Còn có những bạn là đã thi trượt nhiều lần nên là bỏ cuộc ạ.
À, vậy ra cửa ải khó nhất là thi đỗ chứng chỉ quốc gia về chăm sóc người cao tuổi.
Dạ vâng. Em nghĩ đấy là một cái yếu tố then chốt giúp cho chúng mình có thể đổi được visa E72 và làm việc hợp pháp lâu dài tại Hàn ạ. Cái việc tham gia lớp học điều dưỡng ấy, thì là giúp ta có đủ điều kiện về mặt pháp lý và cũng như là biết thêm được những phương thức hay là kỹ năng để chăm sóc người già như thế nào là một cách đúng đắn nhất và có hiệu quả nhất ạ.
Vậy Huyền chia sẻ thêm cho các bạn thính giả biết về kỳ thi sát hạch quan trọng này nhé.
Như mọi người cũng biết ý, là cái ngành điều dưỡng này đã được mở ra cho các cô dâu Việt tại Hàn từ những năm về trước. Nhưng mà đến tháng 6 năm ngoái thì nhà nước mới mở rộng chính sách là cho các bạn du học sinh được đi làm tại các viện dưỡng lão. Thì em là một trong những các bạn du học sinh đầu tiên để tham gia lớp học này. Vì năm ngoái trường em có tổ chức nên là em đã được học miễn phí tại trường ạ. Quá trình học thì gồm 320 tiếng ạ. Trong đó có 240 tiếng là tiếng học lý thuyết và 80 tiếng là tiết học thực hành. Nhưng mà khi mà muốn đăng ký thi thì các bạn phải đạt sự điểm danh và tham dự lớp học, tiết học cũng như là thực tập là tất cả phải trên 80%, kể cả 79% thì cũng không tham dự được ạ. À, nếu mà các bạn cũng không phải lo lắng lắm, khi mà các bạn đã hoàn thành được cái điểm chu sóc 80% đấy, nếu mà có bị lỡ thi trượt ấy, thì các bạn cũng có thể đăng ký thi lại. Kỳ thi này thì mỗi tháng thì nó có 1 đến 2 lần nên là không phải là một vấn đề quá lo ngại. Còn những bạn mà không tham gia được lớp học ở bên trường thì các bạn có thể tham gia vào các lớp học điều dưỡng ở bên quận. Tại vì mỗi khu vực sống ý, thì đều có những cái lớp dành riêng, cái lớp đào tạo về điều dưỡng viên ạ. Nên là em nghĩ đấy không phải là một vấn đề quá khó khăn ạ. Tuy nhiên thì là một điều lưu ý là cái chứng chỉ này ý, thì chỉ cho phép làm tại trung tâm hoặc là viện dưỡng lão, chứ chưa được cấp phép là làm việc tại nhà.
Tức là chăm sóc tại nhà đó.
Dạ vâng, đang chưa được chăm sóc tại nhà. Ở bên này thì nó là phòng mua nhiều giang đấy ạ.
Thế Huyền có tiếp gì khi thi không nhỉ?
Trong các bài giảng thì em rất là chú tâm và chỉ học ở những cái kiến thức ở trong sách giáo khoa mà các thầy cô giáo giảng. Sau mỗi bài học ấy thì là nó sẽ có những cái câu hỏi trắc nghiệm và em tự luyện tập, tự luyện đề. Khi mà sai thì em sẽ tự tìm lỗi sai. Chắc là may mắn tại các thầy cô và giáo sư trên trường rất là nhiệt tình để hỗ trợ bọn em, dù là du học sinh nước ngoài và cái chứng chỉ này là thi bằng toàn bộ là bằng tiếng Hàn hết ạ. Nên là nó cũng có những cái từ chuyên ngành nó rất là khó, nhưng mà các thầy cô đã giảng dạy một cách rất là dễ hiểu cho bọn em ạ. Ngoài ra thì vào cuối tuần thì bọn em đã xếp lịch và ra quán cà phê để giải đề cùng với các thầy cô ạ.
Ồ, cuối tuần mà các thầy cô cũng dành thời gian ôn luyện cho học trò ấy hả?
À, dạ vâng, đặc biệt đúng không chị?
Quá đặc biệt.
Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ Seoul với chia sẻ từ Nguyễn Thanh Huyền, một du học sinh Việt đã thi đỗ chứng chỉ điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi tại Hàn Quốc. Hãy cùng tiếp tục lắng nghe Huyền kể về trải nghiệm thực tập thực tế cũng như định hướng nghề nghiệp sắp tới.
Như đã kể ở trên, Huyền đã trải qua 80 giờ thực tập thực tế tại viện dưỡng lão đúng không nào? Huyền chia sẻ thêm về trải nghiệm thực tập nhé.
Dạ vâng, bọn em đã trải qua 80 giờ thực tập trong 10 ngày. 3 ngày đầu tiên thì bọn em đến trực tiếp nhà của các cụ để giúp các cụ là dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn và chia thành từng phần nhỏ để các cụ có thể một mình sinh hoạt một cách dễ dàng hơn. 7 ngày sau thì bọn em vào viện, nơi mà có quy trình chăm sóc rõ ràng và bài bản hơn. Ở đây các điều dưỡng viên thì sẽ chăm sóc các cụ và giúp đỡ các cụ về ăn uống, tắm rửa. Nhiều cụ thì là bị liệt thì sẽ giúp các cụ thay đổi tư thế để tránh những bị loét thịt đấy ạ. Còn có thời gian thì sẽ dẫn các cụ đi dạo hoặc là ngồi nói chuyện với các cụ ạ. Ngồi nói chuyện tâm sự ạ.
Sau khi trải qua quá trình thực tập thì Huyền có thấy điểm nào khác so với lý thuyết mình đã được học không?
Sau khi học và đi thực tập thì em cảm thấy là có khá nhiều điều khác ạ. Chúng ta khi mà học lý thuyết ý, thì nó sẽ có từng bước là bước 1, bước 2, bước 3. Nhưng mà khi đi thực tập ý, thì nó không hoàn toàn thế được ạ. Nó còn phải tùy theo cái tình trạng sức khỏe của các cụ mà có thể thay đổi ạ. Nhiều cụ thì sẽ bị lẫn hoặc là mất trí nhớ thì các cụ không thể nào phối hợp nhịp nhàng với mình được. Thế nên mình phải khéo léo hơn và kiên nhẫn hơn ạ. Ngoài ra thì thực tế cũng đòi hỏi mình là phải nhanh nhẹn và phối hợp nhịp nhàng cùng với đồng nghiệp. Chứ một mình thì không thể làm được ạ. Bên em cảm thấy là khi mà đi học ấy thì là kiến thức nó chỉ là nền tảng, nhưng mà đi làm ấy thực tế thì nó còn phải phụ thuộc vào kỹ năng là một cái điều quan trọng nhất đối với người điều dưỡng ạ.
Vậy nghề điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi có những đặc trưng hay là yêu cầu gì đặc biệt?
Yêu cầu đặc biệt thì em nghĩ đấy là sức khỏe ạ. Tại vì khi mà chăm sóc các cụ, nhiều cụ sẽ nặng, mà nếu mà yếu quá thì không thể nào mà có thể thay đổi tư thế của các cụ được. Nó rất là một cái vấn đề khó khăn. Cái thứ hai đấy là sự biết lắng nghe. Tại vì các cụ rất thích sự dịu dàng và nhỏ nhẹ. Nếu cũng giống như các bạn trẻ con ấy ạ, nếu mà to tiếng là các cụ sẽ dỗi và không làm nữa. Các cụ khi mà đã vào viện ấy thì sẽ trong tình trạng là bị đau ốm, hoặc là không có nhà, hoặc là cô đơn. Thế nên các cụ rất cần những người nói chuyện và chia sẻ những câu chuyện của mình ạ.
Vậy còn việc làm một điều dưỡng viên người Việt thì sao nhỉ? Điều gì là thử thách và điều gì là động lực lớn nhất để bạn theo đuổi nghề này ở Hàn Quốc?
Dạ em nghĩ đấy là vấn đề về ngôn ngữ ạ. Dù em đã ở một cái trình độ là có thể nghe nói bằng tiếng Hàn, thế nhưng mà khi mà đi làm ấy thì các cụ hay sử dụng Satori.
Phương ngữ.
Thì em cũng không hiểu. Và em cũng đã phải đi hỏi những cái cô điều dưỡng khác. Thêm vào đó ấy, thì là ở các trung tâm điều dưỡng thì sẽ có những cái chương trình vào đầu tuần hoặc cuối tuần. Trong chương trình thì là có các bài hát từ ngày xưa của Hàn Quốc và những cái trò chơi dân gian. Những cái bài hát đấy thì em nghĩ là các bạn Gen Z của Hàn Quốc thì còn không biết chứ nói gì bọn em là người nước ngoài đâu ạ. Thế nên là một cái vấn đề rất là cản trở và khó khăn. Bọn em hay đùa nhau là có khi là phải cày Squid Game,
trò chơi con mực
ấy, để hiểu thêm và biết thêm về các trò chơi dân gian của Hàn. Nhưng mà nhờ vào sự tin tưởng cũng như là những cái tình cảm mà các cụ dành cho em thì em nghĩ đấy đó chính là cái động lực của em. Sáng nào đến thì các cụ cũng bảo cũng chúc là ngày mới. Xong trước khi tan làm vào em chào thì cũng là hôm nay đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi khỏe. Xong lại giấm dúi cho em mấy cái kẹo, mấy cái bánh
quá,
như kiểu ông bà mình ngày xưa ấy. Em rất là cảm động ạ. Em nghĩ đấy là một trong những cái động lực của em ạ.
Sắp tới thì Huyền sẽ có kế hoạch tốt nghiệp và còn đi làm chính thức nữa. Bạn hình dung tương lai của mình sắp tới tại Hàn Quốc sẽ như thế nào?
Em đã phỏng vấn và được chấp nhận tại một viện ở Incheon. Em đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ để đổi sang E7. Để bắt đầu từ tháng 9 em có thể làm việc. Em cảm thấy là mình rất là may mắn. Tại vì mình mới là sinh viên năm 4. Nhưng mình đã được một viện chấp nhận và bảo lãnh mình đi làm. Em sẽ cố gắng làm ở viện. Đến 3 năm thì em đổi visa F2. Là một cái visa cư trú dài hạn hơn ạ. Nếu mà ước mơ lớn hơn về sau này thì em muốn bảo lãnh chồng và con cũng như là bố mẹ của em qua Hàn ạ.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Chuyện từ Seoul tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.